Sau đây tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Xin mời hội chúng cùng đứng lên để lắng nghe lời Chúa. Trong sách Samuel nhất đoạn 1 từ câu 10 đến câu 20. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Hê-li chăm xem miệng nàng. Vả Anne nói trong lòng: chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng. Nên Hê-li tưởng nàng say, bèn hỏi rằng: chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi. Anne thưa rằng: chẳng phải vậy Chúa, tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say. Nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Hê-li bèn tiếp rằng: hãy đi bình an. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng: nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông. Đoạn người nữ lui ra ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn trở về nhà mình tại Ra-am. En-ca-na ăn ở cùng Anne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Amen. Xin mời hội chúng đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, cảm tạ Chúa, sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại chủ đề gia đình mà mục sư Sơn đã bắt đầu trong tháng 5. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một cái điều rất là quan trọng là lời cầu nguyện. Chúa có nói cầu nguyện là hơi thở của con dân Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta cầu nguyện cho gia đình, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, chúng ta cầu nguyện cho con cái của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại chủ đề lời cầu nguyện của cha mẹ cho con cái. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa, sáng hôm nay chúng con cùng nhau học lời của Chúa, nhắc nhở cho chúng con biết là bậc cha mẹ, chúng con phải cầu nguyện cho con cái của chúng con. Là ông bà, chúng con phải cầu nguyện cho con cháu chúng con. Vì lời cầu nguyện là một vũ khí để chúng con đắc thắng ma quỷ. Chúng con nương cậy vào Chúa Giê-xu là Chúa của chúng con để giúp đỡ con cái của chúng con khi lớn lên kính sợ Ngài. Xin Chúa ở cùng với mỗi một chúng con để lời của Chúa giúp cho chúng con làm theo trong đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Dạ thưa quý ông bà anh chị em, tại sao là một vũ khí? Quả thật lời của Chúa là một vũ khí, một vũ khí cho chính chúng ta trong đời sống khi đã thành con dân Chúa. Lời của Chúa như là một gươm để chống lại ma quỷ. Lời của Chúa như là một mão trụ, là một áo giáp, là một đôi giày của những chiến sĩ tiếp tục một đời sống sau khi đã nhận Chúa là cứu Chúa của mình. Tạ ơn Chúa, ma quỷ tiếp tục nó làm việc trên chúng ta, và nó tiếp tục làm việc trên con cái của chúng ta. Nó không giành giật được chúng ta khỏi ràng của Chúa, nhưng nó sẽ tiếp tục dụ dỗ con của chúng ta. Nó sẽ có những mưu kế, nó đưa con của chúng ta vào những bước đường xa rời Chúa. Chúng ta có thể dạy dỗ con mình, nhưng khi nó lớn lên, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều ở ngoài đời. Và những cái ngoài đời đó có những mưu kế của ma quỷ, những sự cám dỗ của bạn bè, và ngay cả nó sẽ cản trở cái bước đường tâm linh. Khi con chúng ta sinh ra, chúng ta ước ao nó tin Chúa và nhận Chúa là cứu Chúa như chúng ta vậy. Nhưng có một số con khi lớn lên, mặc dù sanh trong gia đình đã tin kính Chúa, rồi bị ảnh hưởng, bị ma quỷ nó giành giật ra khỏi Chúa, nó cản trở đến với Chúa. Đó là một chiến trận thuộc linh, thưa quý ông bà anh chị em. Và ngay cả những hoàn cảnh nó đưa đẩy để nó muốn tách rời con của chúng ta và sau này cháu của chúng ta ra khỏi sự cứu rỗi, ra khỏi tình yêu của Ngài, của Chúa Giêsu. Đó là một điều tôi nhận thức được. Chính vì vậy là cha mẹ chúng ta phải cầu nguyện cho con cái của mình. Tôi còn nhớ khi mà Brian á, là đứa con trai út của tôi á, nó rất là sợ bị chích ngừa. Nó sợ đau lắm. Mỗi lần chích ngừa mang đến văn phòng bác sĩ là phải có 2-3 người y tá giữ nó lại để mà nó không có vùng vẫy. Và có một ngày vợ tôi đưa đi chích ngừa, nói con đi chích ngừa, thì nó cầu nguyện. Nó ra sau xe nó cầu nguyện, nó cầu nguyện Chúa để cho con khỏi có bị chích. Thưa quý ông bà chị em, mà quả thật khi đến văn phòng bác sĩ đó thì mỗi khi á, thì phải chích. Nhưng cái năm đó là họ ra một cái loại thuốc mới là chỉ ngửi thôi, không phải chích nữa. Chờ để mà bác sĩ với y tá vào để mà chích thì y tá nó không có cần. Có cái thuốc này chỉ cần ngửi, ra một cái loại thuốc mới. Thì quả thật thấy được cái tấm lòng nó tin cậy vào sự cầu nguyện. Wow, đó là một sự dạy dỗ cho tôi. Mình tưởng rằng mình cầu nguyện, con mình nó không có biết. Nhưng mà thật sự nó nhìn, nó nhìn mình từ khi nhỏ và nó bắt chước. Tự nhiên cái niềm tin nó theo. Thay vì mình dạy con cầu nguyện mà chính nó dạy cho tôi biết được cái đức tin khi cầu nguyện. Quả thật là như vậy, quý ông bà anh chị em. Thêm một điều nữa tôi muốn nói làm chứng. Đây là một cái hình mà tôi đã bị té gãy xương trong một cái trường hợp là picnic với lại hội thánh. Thì mà khi bị gãy xương nó rất là đông, hội thánh đang đi picnic ở Berwick Park, mọi người đều sợ hãi, mọi người đều lo lắng, mọi người nói mặt anh xanh quá, mọi người nói ồ sao, có sao không, tại vì cái này cái vai của mình nó bị dislocate. Tuy nhiên là nó bên trong không có thấy máu, không thấy gì hết, nhưng mà rất là đau với ông bà anh chị em. Mọi người đều lo lắng, nhưng mà chạy lòng vòng lòng vòng. Thì Andrew kéo tôi vào trong xe cầu nguyện. Và Andrew cầu nguyện, nó không biết nói nhưng mà nó cầu nguyện. Và khi nó cầu nguyện đó, rồi tôi đi đến cái urgent care, emergency care, thì họ chụp hình x-ray. Họ cho thấy là cái xương vai á, nó bị tuột ra khỏi cái khớp vai. Thành ra cái gân của mình nó rất giãn ra, rất là đau. Mà họ nói là thường ngay cả những người mà chơi football đó, mà họ bị dislocate cái vai, họ rất là đau. Rất, có nhiều người khóc luôn chứ không nói. Mà họ nghĩ là tôi vô không có khóc, không thấy dấu hiệu đau gì hết, thì họ nghĩ là không phải. Nhưng mà khi chụp x-ray á, là rõ ràng là nó tuột ra khỏi cái xương của bả vai. Thì quả thật đúng là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện khi mà Andrew cầu nguyện á, tôi không thấy đau. Nhưng mà bác sĩ vào nói là cái mức độ mà chịu đau của tôi cao, thành ra không có tỏ ra liền. Họ nghĩ là bị có thể là bị bruise, có nghĩa là bị bầm thôi, chứ không phải là bị trật, dislocate cái vai. Và khi rõ ràng cầu nguyện, cái xương nó trở lại bình thường. Nó trở lại bình thường. Bác sĩ nói là you are lucky, có nghĩa là mình may mắn không có bị bể cái xương vai. Thường ngay cái cùi chỏ đó, nó chổi với lại cái xương của bả vai, nó có thể bị mẻ. Mấy anh chị em ở đây mà ăn phở đó, thấy những cái xương xí quách đó, đó là một trong những cái xương như vậy. Cái đầu xương này nó rất là mềm, nguyên cái xương của mình, cánh tay mình có thể cứng, nhưng mà chỗ khớp xương á, tại vì nó có những cái sụn chung quanh để mà nó cũng như làm cho trơn á, giống như một cái lỗ sắt kết, và cái xương nó nằm ở trong, ngay đầu gối mình cũng vậy. Thì tạ ơn Chúa, đó là một trong những cái điều mà tôi nhận được sự dạy dỗ, là lời cầu nguyện mà các con của chúng tôi cho tôi thấy được quả nhiên cái quyền năng của sự cầu nguyện. Chính vì vậy, khi chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải cầu nguyện cho con cái của chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu nguyện nó còn nhỏ, rồi lớn lên. Mấy ông bà anh chị em có để ý đôi khi chúng ta cầu nguyện thưa đi khi nó lập gia đình nó ra ngoài, nhưng mà đối với mỗi một chúng ta, dù đứa con đó là 3 tuổi hay đứa con đó là 30 tuổi, nó vẫn là con của chúng ta. Và sau khi con chúng ta có gia đình đó, thì có cháu của chúng ta. Con và cháu là những món quà quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Thành ra lời cầu nguyện của cha mẹ rất là linh nghiệm, là một cái vũ khí mà Đức Chúa Trời cho chúng ta để chúng ta đến với Chúa, dâng lên Chúa lời cầu xin. Như trong cái đoạn Kinh Thánh mình vừa đọc, là bà Anna cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Bà đến với Chúa bằng một tấm lòng đau đớn, đau khổ. Bà khóc lóc, bà nài xin Chúa, bà cầu nguyện tha thiết để xin Chúa. Đôi khi chúng ta có những hoàn cảnh con cái đưa đẩy, đến với Chúa bằng một tấm lòng tha thiết, đến với Chúa bằng một tấm lòng nài xin. Đó là điều Chúa đẹp lòng, thưa quý ông bà anh chị em. Mình biết nương cậy vào Chúa, mình biết rằng Chúa của chúng ta là quyền năng, Chúa của chúng ta muốn những điều tốt lành cho chúng ta và cho con của chúng ta nữa. Thành ra tôi thấy điều đó, nhất là các anh chị em trẻ mới vừa lập gia đình, mình không để ý khi con 2 tuổi nó bắt đầu nhìn thấy mình, mà nó làm theo giống như một cái computer nó ghi vào đầu. Mà khi mình cầu nguyện cho nó đó, tự nhiên cái sự cầu nguyện nó sẽ dính liền với nó, và khi nó lớn lên nó sẽ cầu nguyện. Và cái điều mình cầu nguyện cho con của mình là một điều rất là quý giá, quý ông bà anh chị em. Đây là một cái hình mà có thể mấy ông bà anh chị em đã thấy rồi. Đây là bà mẹ của Thánh Augustine. Thánh Augustine thì là một trong những nhà thần học nổi tiếng thời thế kỷ thứ 3. Ông là một giáo phụ đầu tiên được trở thành một nhà thần học, có thể sánh ngang hàng với lại Phaolô, sau sứ đồ Phaolô là Thánh Augustine, về những giáo lý mà những con dân Chúa trong thời hội thánh, những hội thánh đầu tiên dùng những cái giáo lý của Thánh Augustine. Mà Thánh Augustine á, khi lớn lên, ông là một người cách xa rời Chúa. Ông ở với một người phụ nữ có con, mặc dù gia đình ông rất là tha thiết đưa dẫn ông vào trong đường lối tin kính Chúa. Bà mẹ của ông Augustine cầu nguyện than khóc và cầu nguyện. Rồi rốt cuộc ông Augustine một thời gian sau, ông sang Ý, ông gặp một giáo mục ở đó và ông mở lòng tiếp nhận Chúa. Thì từ đó cuộc đời của ông Augustine được Chúa biến đổi, và Chúa dùng ông cho những giáo hội đầu tiên, những hội thánh đầu tiên mà Chúa lập nên. Mình thấy được rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện, khi một bà mẹ than khóc, mẹ của Augustine đến gặp ông giám mục ở thành phố Milan ở Ý và khóc nhờ ông khuyên nhủ. Và ông giám mục nói, khi một người mẹ mà cầu nguyện cho đứa con đổ nước mắt thì đứa con đó chắc chắn sẽ được cứu. Và quả nhiên điều đó xảy ra. Thưa quý ông bà chị em, Khi mà chúng ta cầu nguyện, có thể vấn đề cầu nguyện đó nó nhẹ, và cũng có thể những vấn đề đó cầu nguyện nặng. Có bao giờ mình để ý những vấn đề nhẹ mình nghĩ là ở cầu nguyện sơ, mà nặng thì phải cầu nguyện hết lòng. Nhưng qua cái gương của bà Anna và bà mẹ của Thánh Augustine, thì khi dâng lên Chúa lời cầu nguyện, chúng ta phải đổ lòng ra cầu nguyện, dù việc đó là việc nhẹ hay là việc nặng. Đó là một điều tôi nhận được trong cái đoạn kinh thánh này. Chính vì vậy, mình thấy rõ ràng khi mà bà Anna cầu nguyện với Chúa và Chúa đáp lời. Chúa đáp lời, thưa quý ông bà chị em, bà mẹ của ông Augustine, Thánh Augustine cầu nguyện với Chúa, Chúa đáp lời. Chính vì vậy, và khi Chúa đáp lời đó, thì Chúa dùng cái sự việc mà nghĩ là những điều tệ hại cho con của mình, Chúa đổi thành những điều tốt lành, và dùng những người con đó cho công trường của Chúa, cho chương trình của Chúa. Samuel sau khi đã được Chúa nhậm lời ban cho bà Anna, thì Chúa dùng Samuel để thay đổi dân sự của Ngài. Sau khi Chúa biến đổi Thánh Augustine, thì Chúa dùng ông cho một cái chương trình mở rộng đạo của Chúa. Đó là những điều chúng ta thấy được. Khi mà cầu nguyện dốc lòng thì điều đó là điều đẹp lòng Chúa, và Chúa sẽ giúp cho con của mình, và Chúa sẽ dùng con của mình trong những chương trình của Ngài. Như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, là cha mẹ hay là ông bà ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện điều gì cho con của chúng ta? Nếu là ông bà, chúng ta cầu nguyện gì cho cháu chúng ta? Có thể là dĩ nhiên mình sẽ cầu nguyện rất là nhiều điều, ban sức khỏe, ban cho công việc làm, ban cho thương mại, ban cho ngay cả người chồng, người vợ tương lai. Hiện giờ thì con còn nhỏ thì ban cho công việc học hành. Những điều đó là dĩ nhiên mình cầu nguyện, phải không, thưa quý ông bà chị em? Nhưng mà những điều sâu hơn nữa chúng ta nên cầu nguyện. Thường thì chúng ta cầu nguyện điều gì, quý ông bà anh chị em? Chúng ta nên cầu nguyện vấn đề tâm linh cho con của mình. Trước khi nhận được những ơn phước của Chúa ban cho đó, thì đầu tiên cái tâm linh của con của chúng ta, cái linh hồn con của chúng ta phải thuộc về Chúa. Có nghĩa là cầu nguyện cho nó tin nhận Chúa, nó đến gần Chúa. Và những cái vấn đề mà khi mà xa cách Chúa đó, thì sẽ không có ai ngăn trở để khi con của chúng ta có trí khôn, mở lòng ra nhận Chúa là cứu Chúa, thì trở thành con cái Chúa. Và khi trở thành con cái Chúa thì phước hạnh của Chúa sẽ được đổ tràn trên đời sống của con chúng ta. Đương nhiên trong một cái đời sống từ nhỏ đến lớn là một đời sống tâm linh và một đời sống thuộc thể. Thường chúng ta cầu nguyện một đời sống thuộc thể nhiều hơn, nhưng đời sống tâm linh là nguồn cội của sự lớn lên trong ơn lành của Chúa. Chính vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con của chúng ta kinh nghiệm sự nên thánh qua những công tác biến đổi của Chúa Thánh Linh. Trên đây là những cái phần mà tôi thâu thập, tôi sưu tầm, nhưng mà nó không có nhất định là phải giống tất cả mọi người, nhưng mà nhiều về cái phần tâm linh hơn. Tại vì công tác biến đổi của Chúa Thánh Linh áp dụng trên đời sống của chúng ta vẫn phải áp dụng trên đời sống con của chúng ta. Chúng ta muốn và chúng ta cần Chúa giúp chúng ta trên bước đường lớn lên trong Chúa, thì khi con chúng ta có sự hiểu biết cũng lớn lên và muốn và nương cậy vào sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh để con của chúng ta có sự hướng dẫn và giúp đỡ của Ngài. Đương nhiên trong đời sống, quý ông bà anh chị em có thể kiểm soát được mình. Mình có thể cầu xin Chúa là cho con tránh sự cám dỗ. Nhưng con của chúng ta thì sao? Chúng ta cũng muốn con của chúng ta không bị cám dỗ. Vì con của chúng ta khi mà lớn lên sẽ phải va chạm với đời rất là nhiều. Phải ở học đường, chúng ta không còn kiểm soát được nữa. Mình có thể kiểm soát mình, nhưng con của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy phải cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho nó, để nó kiểm soát nó và nó nương cậy vào Chúa Thánh Linh giúp nó. Thưa quý ông bà chị em, sáng hôm nay mình học điều gì trong Thi Thiên đoạn 1? Không ngồi chung với kẻ dữ, phải không? Và không đi trong đường của tội nhân. Chúng ta đọc chúng ta hiểu liền. Nhưng con của chúng ta có thể nó đọc, nhưng mà sự cám dỗ của bạn bè, sự rủ rê của bạn bè, chính vì vậy chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta không thể nào kiểm soát được, nhưng mà Chúa kiểm soát được. Chúng ta có thể nói, khuyên, nhưng mà Chúa sẽ giúp cho nó tự nó làm theo. Nó nhận biết được đó là những lời rủ rê xấu, ngược với lại lời Kinh Thánh, nó sẽ không làm. Thưa quý ông bà chị em, đó là một vũ khí mà người cha người mẹ được Chúa ban cho, là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện đi kèm với những việc dạy dỗ. Khi còn nhỏ chúng ta còn dạy được, nhưng khi lớn lên chỉ lời cầu nguyện và lời khuyên. Con của mình và cháu của mình, quý ông bà chị em đã là ông là bà, có kinh nghiệm thấy được quả thật. Cháu của mình khi mà nó lớn lên á, nó nhìn thấy mình, nó nhìn thấy cha mẹ nó và nó làm theo. Và khi nó làm theo mà mình làm đúng theo lời của Chúa thì chính mình làm gương. Mình làm gương để nó làm theo. Tạ ơn Chúa về điều này. Chúa tiếp tục giúp đỡ cho chúng ta trong một đời sống tin kính Chúa, phước hạnh đổ trên chúng ta và phước hạnh đổ trên con cháu của chúng ta. Giống như bà Anna, giống như bà mẹ của Thánh Augustine. Bà mẹ của Thánh Augustine rất là đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta có những lúc, có những người con mang sự đau khổ đến cho chúng ta, thì điều gì chúng ta phải trình dâng cho Chúa. Chúng ta phải khóc lóc trước mặt Ngài. Chúng ta phải cầu xin Ngài. Vì chỉ có Chúa mới có thể giúp cho chúng ta, để con chúng ta tiếp tục làm theo đường lối của Ngài. Và có những trường hợp chúng ta cầu nguyện rất là nhiều lần, con của mình vẫn chưa thay đổi, thì lời của Chúa nói hãy kiên nhẫn, tiếp tục trình dâng cho Chúa. Vì Chúa có quyền năng. Đừng nản lòng. Chúa cũng muốn mình tốt lành và con của mình cũng tốt lành. Thưa quý ông bà chị em, đó là điều mà chúng ta nên tiếp tục kiên trì trong sự chờ đợi. Chính vì vậy, ngày hôm nay lời của Chúa áp dụng cho chúng ta và tiếp tục nhắc cho chúng ta biết được lời cầu nguyện thật là linh nghiệm, lời cầu nguyện thật là quý giá. Chúng ta được đặc quyền đến với Chúa, cầu nguyện với Ngài, vì chúng ta được làm con cái của Ngài. Thưa quý ông bà chị em, tại sao chúng ta không thực hành cái quyền đó, cái điều mà tốt lành đó Chúa ban cho? Quá dễ. Và thưa quý ông bà anh chị em, hiện giờ chẳng những chúng ta cầu nguyện mà Chúa Giêsu cũng đang cầu nguyện. Chúa Giêsu ngồi bên phải của Đức Chúa Cha đang tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Và khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Giêsu cũng biết những điều yếu đuối Chúa Giêsu để lại. Chúa Thánh Linh trong lòng chúng ta để giúp chúng ta, để cầu thay cho chúng ta trong tất cả những lời cầu nguyện cho con của mình. Chúng ta nhớ rằng ngay bây giờ Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho con của mình. Nếu mình cầu nguyện cho con của mình cùng với một điều Chúa Giêsu cầu nguyện cho con của mình, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Amen. Yeah. Thành ra những nỗi lo lắng, những điều đau buồn, những khó khăn trước mặt của các bậc cha mẹ, chúng ta nên trình dâng lên cho Ngài. Mà khi chúng ta trình dâng lên cho Ngài thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Cảm ơn Chúa về điều này. Đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ, đôi khi chúng ta vì bận rộn, hoặc là vì con mình lớn lên rồi, mình không có cầu nguyện cho con của mình giống như khi còn nhỏ. Nhưng mà theo tôi nghĩ, dù nhỏ dù lớn, lời cầu nguyện của cha mẹ vẫn là một vũ khí tốt nhất để giúp cho con mình tiếp tục trên bước đường theo Chúa. Amen. Dạ. Xin chúng ta cùng đứng lên dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Tôi xin được phép cầu nguyện. Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời, trong tình yêu của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng với mỗi chúng con cho đến ngày chúng con gặp Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin cầu nguyện cho bữa ăn. Sau giờ thờ phượng, chúng con cũng có một bữa ăn thông công với nhau. Nguyện xin Chúa ở cùng Chúa cho chúng con có sự trò chuyện vui vẻ. Chúng con thật thà với nhau, chúng con yêu mến nhau, chúng con nâng đỡ nhau. Xin Chúa ban phước trên thức ăn cũng như những bàn tay đã chuẩn bị món thức ăn cho con dân của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.